Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 Tây tháng 4 năm 2018. Đây là bài số 16, bài pháp số 16 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay sư xin bắt đầu bằng một cái câu trình pháp của một vị hành giả lớn tuổi. Lớn thì cũng lớn nhì, khoảng chừng 60 tuổi quý vị. Một vị sư. Sư này nói như thế này: Thưa quý thiền sư, nói với bạch ngài, con đang ngồi thiền, tự nhiên tâm con bất chợt suy nghĩ. Tâm con suy nghĩ rằng mình càng lúc càng già, thân này mỗi lúc mỗi hoại diệt, đau ốm bệnh tật liên miên. Tới một lúc nào đó thì thân nằm yên, hơi thở vô ra rất yếu, chỉ còn chờ đợi tử thần tới mà thôi. Tức là sư suy nghĩ về cái phút giây mà sư sắp chết á. Bây giờ đã già rồi, mỗi lúc là thấy là đau ốm bệnh tật không có ngừng, thì chắc tới một lúc nào đó thì khi mà sắp sẽ chết rồi thì phải nằm yên à. Lúc đó hơi thở vô ra rất yếu và chỉ còn chờ đợi tử thần tới. Nếu lúc ấy con suy nghĩ tâm bắt cảnh xấu làm đối tượng, ví dụ như con nhớ tới người mình thương yêu, con nhớ tới của cải tài sản, con nhớ tới những câu chuyện đời mà chưa có dịp làm lo xong. Sư này trước khi mà xuất gia đó có lập gia đình rồi, có con có cái nữa, thì sư thường rất là quan tâm tới cái chuyện là con cái của sư phải biết mà có đức tin để tam bảo, phải lo tu học rồi vậy đó, con mong muốn vâng. Thưa sư, khi con nằm yên lúc đó sắp sẽ chết rồi mà bây giờ tâm nó bắt những cảnh xấu như vậy thì không biết phải làm sao. Thế là trong con cảm nghe rất là sợ hãi, đang ngồi thiền mà tự nhiên nghĩ tới lúc mình sắp chết. Lúc mình sắp chết rồi, lỡ là mình lúc vào cái lúc mà sắp lâm chung mà mình nhớ đến những cái chuyện mà lăng xăng, như là cái chuyện là mà vợ mình còn để lại, rồi con mình, rồi của cải tài sản vân vân, thì không biết làm thế nào. Bởi vì cái tâm nó nghĩ như vậy thì chịu thôi. Thế là con đâm ra rất sợ hãi. Nhưng sau đó tâm lại suy nghĩ rằng cảnh xấu đó không phải là tôi làm hay ai tạo nên, không phải của tôi, của ta, cho nên con cảm giác buông xả xuất hiện, tâm bất dao động, tâm bất hết sợ hãi, nghĩ rằng là cái tâm mà suy nghĩ về cảnh tượng xấu xa này không phải là của mình, không phải là tôi, cũng ai tạo nên cả, nó tự nhiên nó khởi sanh như vậy thôi. Ý muốn nói là những cái sự suy nghĩ này, những cái tâm bất thiện này là không phải của tôi, nó là vô ngã. Nghĩ như vậy cho nên con cảm giác buông xả và cảm thấy bớt dao động sợ hãi. Nghe pháp trình pháp như vậy, thiền sư nói nếu hành giả hiểu thực sự tâm suy nghĩ hay tâm nhớ chuyện quá khứ chỉ là tâm, hay những cảnh thấy trước mắt là do tâm tạo, tức là thấy gia đình, thấy bà con thân thích của mình, thấy vợ, thấy chồng, thấy của cải tài sản đó, thì tất cả những cái này là đều là giả cảnh hết. Nếu mà thật sự là hành giả hiểu thật sự như vậy á, hiểu rằng sự suy nghĩ về thân bằng quyến thuộc, về gia đình của mình, về của cải của mình, nó chỉ là tâm, không có ai trong này. Nếu hiểu rằng những hình ảnh mà mình thấy trước khi mình chết đều là giả hết, do tâm tạo, thì hành giả sẽ không bị phiền não tràn ngập, chắc chắn như vậy. Phẩm chất của tâm không xấu, không bất thiện trước khi chết. Đây là có nói một người mà tu rốt ráo đó. Khi nằm yên thấy những cái cảnh như vậy, nó tạo trở lại cái cảnh xấu mà. Nhưng mà hành giả hiểu rất rõ đây là chỉ là ảo giác mà thôi. Vậy những cái sự suy nghĩ về vợ, về chồng, về con, về cái, về của cải, gia đình, tài sản, cái này là cũng là ảo nữa. nó không phải là của mình. Tuy nhiên, liệu bạn có hiểu thật sự như vậy không? Hay chỉ bạn chỉ tư duy mà thôi? Nếu bạn chỉ tư duy lúc gần chết mà chỉ tư duy như vậy thôi, thì tôi nghĩ trễ rồi đấy. Nếu bạn hiểu thật á, thì tôi không nói. Còn bạn chỉ tư duy không thôi, bạn nằm đó bạn suy nghĩ rằng ô của cải tài sản phải của mình, trong suy nghĩ chỉ là trong suy nghĩ, nó là hiện tượng tự nhiên vân 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 vân, thì ông nói lúc đó là trễ rồi. Hành giả phải tu tập ngay bây giờ để hiểu rằng mỗi lần ký ức xa xưa sống lại, tâm hiểu đây là một hiện tượng tự nhiên, đây chỉ là đối tượng mà thôi. Khi một cái câu chuyện gì nó đau khổ trong quá khứ, nó sống trở lại, liệu mình có hiểu rằng nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên? Liệu mình có hiểu rằng đây là cái ký ức nó làm việc như vậy thôi, tâm nó chỉ nhớ lại như vậy thôi? Hay là mình duyên theo đó để rồi mình đau khổ? Vì vậy muốn hiểu rằng thật sự rằng những cái ký ức này này, những cái điều mà mình đang nhớ lại như này, ký ức nó chỉ là ký ức, nó chỉ là tâm nhớ tưởng mà thôi, không có ai trong này cả, nó là một hiện tượng tự nhiên thì may ra. Còn bạn nằm đó bạn suy nghĩ, bạn suy nghĩ rằng cái tâm này chỉ là cái tâm, tất cả những cái này là ảo vân 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 vân, ôi trời, lúc đó là trễ, mà không biết mình có suy nghĩ nổi không nữa. Sự hiểu biết này tới một cách tự nhiên lúc sắp chết và lúc bây giờ mới mong thoát khỏi phiền não. Còn nằm đó mà tư duy thì đã quá trễ, vì không biết lúc đó tâm có đủ mạnh sáng suốt để tư duy một cách như vậy không. Và khi tư duy chân chánh sanh lên, có chuyển được tâm từ chỗ phiền não trở nên tỉnh táo sáng suốt không? Vị này là cũng có học Phật pháp rất là giỏi, viết sách các đồ nữa. Vì vậy cái vị này rất là thích tư duy. Thì thiền sư hỏi rằng là sư hiểu thật hay là sư tư duy? Nếu vào phút chót mà sư chết, sắp sửa chết mà sư chỉ tư duy thôi á, thì theo ý tôi là trễ rồi. Bởi vì tôi biết, tôi sợ là lúc đó tâm sư không có đủ sáng suốt để mà tư duy như vậy. Bây giờ phải tu tập cái sao để cho hiểu bây giờ này. Ngay từ lúc mà bây giờ đó mình còn tỉnh táo này, mình hiểu, hiểu tất cả, khi mà mình sắp sửa chết rồi, tất cả những cái hình ảnh nó sống trở dậy, mình biết là ảo. Khi những cái tư duy về về của cải, về tài sản, về vợ con, về thân bằng quốc tục, tất cả đây chỉ là tâm mà thôi. Hiểu, hiểu bây giờ này, thì may ra lúc đó đó là cái sự hiểu biết nó nằm đó và nó nhảy ra và nó xử lý cho mình, do phiền não không tới. Còn bạn nói rằng bạn nằm đó và bạn tư duy như vậy như kia nọ, thì đây là bạn ngồi đây bạn nói thôi. Còn tới phút gần chết à, không bảo đảm chút nào hết trơn. Do đó tôi vẫn khuyên hành giả rằng là bây giờ bạn còn khỏe, tương đối khỏe, khỏe mạnh, khỏe có thân có tâm, bạn phải tu để bạn hiểu. Tu bằng cách bạn quan sát tâm bạn này, bạn thấy khi bạn ngồi thiền tâm yên, tất cả những cái suy nghĩ phiền não của quá khứ nó trào trở lại. Nó suy nghĩ phiền não rồi, không, nó không kéo mình đi được. Là bởi vì sao? Bởi mình biết đây chỉ là tâm suy nghĩ mà thôi, nó chỉ là những suy nghĩ lăng tăng, đừng có chạy theo nó. Bây giờ phải hiểu, hiểu cái này, bây giờ hiểu thật sự bây giờ này, tập bây giờ để hiểu bây giờ này. Thì ông nói rằng là trí tuệ nằm sẵn đó rồi, chờ rồi. Vì vậy khi mà mình sắp sẽ chết, suy nghĩ bất thiện nó khởi sanh lên là trí tuệ nó biết rồi, đây chỉ là một niệm suy nghĩ thôi. Và mình không bị lôi theo đó, mình không lôi theo thì tâm mình sẽ không phiền não. Thưa sư, con ngồi thiền, con thấy đau nhói ở bả vai. Đây là một vị khác tình, là một người nữ đó quý vị. Con ngồi thiền tự nhiên thấy đau nhói ở bả vai, tức thì tâm con rất khó chịu. Bây giờ có một suy nghĩ sanh lên, đau này mới sanh bây giờ và ghi nhận được bởi tâm. Trước đây không có đau, bây giờ đau tâm nhận ra liền. Cái gì nhận biết bởi tâm là đối tượng, đau chỉ là đau. Suy nghĩ như vậy tự nhiên con thấy cái khó chịu biến mất ngay tức thì. Đấy, thì quý vị thấy đây là một sự hiểu biết này. Con ngồi, bả vai nó có đau rất là dữ, tức thì tâm con nó khó chịu liền. Tự nhiên con hiểu là trước giờ cái đau này không có, mà bây giờ cái đau nó sanh lên. Khi đau sanh lên tâm nó biết liền tức thì. Trước đây không đau, bây giờ đau tâm nhận ra liền. Vì thì cái gì nhận biết với tâm theo định nghĩa là đối tượng. Vậy cái đau này nó chỉ là đối tượng mà thôi. Tự nhiên con hiểu như vậy là tự nhiên cái tâm khó chịu, tâm phản ứng nó dịu xuống liền tức thì. Con muốn hỏi thường sư, đây có phải là tư duy chân chánh không? Sư trả lời, dĩ nhiên đây là sự hiểu biết đúng, vì phiền não đang giảm bớt. Sẵn đây tôi xin nhắc lại rằng ngay từ bây giờ hành giả phải hiểu như vậy. Hiểu rằng bất cứ đối tượng nào sanh lên đều có một tâm nhận biết đi theo. Đối tượng và tâm, tâm và đối tượng. Từ đó hành giả hiểu rằng tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không có ai chủ trì trong này. Khi đã hiểu nhiều lần như thế xuyên qua sự tu tập, lúc bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng để mà chết. Ngày nào chúng ta chưa hiểu như vậy thì khi những cái tư duy bất thiện nó khởi sanh trong tâm mình là mình duyên theo. Bởi đây là cái thói quen mình làm mà. Mình ngồi không có chuyện gì làm, tâm bắt đầu nó suy nghĩ. Suy nghĩ chuyện bất thiện, suy nghĩ tới chuyện phiền não, suy nghĩ ai đã làm khổ mình, suy nghĩ những người nào đã lừa gạt mình, vân vân, hay là xúc phạm tới mình. Vậy là mình tiếp tục mình suy nghĩ, và đây là cái thói quen mình làm. Nếu mà làm như vậy thì khi mình gần chết mình sẽ làm như vậy. Mà mình khi gần chết làm như vậy, mình ông thiền sư nói, lúc bây giờ không biết quý vị đi về đâu, tôi không biết được. Vì tâm lúc bây giờ nó rất là phiền não. Nếu lúc gần tắt hơi, tâm bắt cảnh xấu làm đối tượng, như những suy nghĩ xấu hay những ký ức đau khổ trong cái cuộc đời mình nó trỗi dậy, hành giả hiểu ngay rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng, ký ức không gì hơn là tâm nó nhớ tưởng. Đối tượng và tâm nhớ tưởng, đối tượng tâm biết, đối tượng tâm nhớ tưởng, đối tượng tâm nhớ tưởng. Như vậy thôi. Bây giờ tâm nhớ tưởng trở thành đối tượng, và nó chánh niệm về cái tâm nhớ tưởng này. Chứ còn nó không nghĩ rằng người ấy, kẻ kia, ai, người nào đã làm ta đau khổ, ai đã xúc phạm tới tôi, ai để xúc phạm tới gia đình, tới thân bằng, quyến thuộc, tới cha, tới mẹ tôi, vân vân. Khi mình suy nghĩ được như vậy là chết rồi đấy. Mà bây giờ mình phải tập bây giờ để mình hiểu rằng này, là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Đừng có chạy theo cái sự suy nghĩ của mình. Càng chạy theo sự suy nghĩ càng đau khổ. Và mình sẽ không giải quyết được vấn đề của mình. Ngồi yên, thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở. Thấy tâm suy nghĩ, biết trở lại hơi thở. Khi mà quý vị tập hoài như vậy, quý vị sẽ thấy cái lợi lạc gì. Tâm quý vị yên xuống, quý vị sẽ thấy trong cái chuyện mà xảy ra là có lỗi của mình trong rất là nhiều. Bây giờ tâm mình đang sân hận này, bực bội khó chịu này, mình chỉ ra bên ngoài không à. Mình nói cái người này làm tôi đau khổ này, người này đã xúc phạm tới tôi này, người này đã xúc phạm tới cha, tới mẹ của tôi, người này người kia rồi. Còn khi mà tâm mình yên ổn rồi, mình thấy rõ ràng trong này có cái phần lỗi của mình trong đó. Hoặc lỗi là gì? Tâm dính mắc. Lỗi là gì? Tại vì mình chấp ngã đủ thứ chuyện ở trong này. Mà cái đó là cái gì? Toàn là phiền não không. Mà ông ấy, bạn cần tu để hiểu bây giờ này. Chứ còn bạn đợi tới khi mà bạn sắp sửa mà chết rồi đó, bạn nằm yên đó, bạn không có khả năng suy nghĩ vậy đâu. Tâm bây giờ nó không sáng suốt để suy nghĩ như vậy nữa. Thì nếu mà không suy nghĩ được như vậy thì mình duyên theo. Nghĩ tới vợ, tới con thì nó chạy theo vợ con. Nghĩ tới tài sản, nó chạy theo tài sản. Nghĩ tới cái thù của mình thì nó, tâm nó sân hận, nó bực bội. Ồ, cái đó là rồi đó. Cá nhân tôi vì si mê ngu dốt, ông thiền sư ông nói cái tâm trạng của ông, nên đã làm rất nhiều chuyện sai trái lúc còn nhỏ. Nhớ lại tâm tôi vô cùng bức xúc và đau khổ. Cứ mỗi lần nhớ lại, tôi quan sát tâm, từ từ tôi hiểu rằng đây là chỉ sự suy nghĩ thôi, không phải tôi. Tôi hiểu rõ tâm nhớ tưởng chỉ là tâm, chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng, chẳng đâu vào đâu cả. Với sự hiểu biết như vậy, tôi hết buồn, tôi hết khổ. Hồi xưa là tôi rất là quậy phá, xì ke ma túy, tôi đánh lộn đánh lạng, tôi cờ bạc. Tôi làm những cái chuyện sai trái, mỗi lần như vậy là mẹ tôi khổ lắm. Vì vậy tôi đi tu rồi mà mỗi lần tôi đi ngang qua cái khu pháo tàu là cái chỗ mà tôi lớn lên, tôi sinh trưởng từ nhỏ tới lớn, là tôi nhớ. Nhớ những cái chuyện đau khổ. Nhớ là những cái chuyện sai trái mình đã làm trong quá khứ, những cái lỗi lầm mình đã làm trong quá khứ. Tâm nó cắn rất vô cùng, đau khổ vô cùng. Thì tôi về tôi thưa với thầy tôi nói, một chuyện mà con phải làm thôi là khi nó suy nghĩ, biết suy nghĩ. Nhắc nhở mình suy nghĩ đây là chỉ là niệm suy nghĩ lăng tăng, đấy là tâm nó đang nhớ tưởng thôi. Còn những cái chuyện gì nó đã xảy ra rồi, rồi quá khứ rồi, mà mình vẫn còn đeo núi, mình ôm ấp nó nữa, mình càng ôm ấp mình càng đau khổ. Ông nói, tôi làm hoài và tính tôi hiểu. Hiểu tất cả chỉ là những suy nghĩ, chỉ là niệm suy nghĩ lăng tăng thôi, lúc bây giờ tôi thấy khổ rồi. Vì vậy lúc mà ông 50 tuổi, ông nói về hành giả, ông tâm sự, với mọi người trong cái buổi trình pháp, nói 50 năm rồi, 50 năm đau khổ. Từ lúc khôn lớn cho tới bây giờ là 50 tuổi rồi. Mà trước khi biết tu là khổ ghê lắm. Khổ là vì sao? Là vì suy nghĩ toàn chuyện phiền não không mà. Làm được những cái chuyện sai trái, tâm nó cắn rứt, tâm đau khổ, tâm nó buồn bã. Rồi cứ suy nghĩ hoài về cái chuyện đó. Suy nghĩ lát trầm cảm luôn. Bây giờ đã có một cái bài pháp, có một vị hành giả trình với sư cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa có dịp đọc. Bây giờ đó, sẵn đây sư trong cuốn tập này có nói về vấn đề này, sư đọc luôn quý vị nghe. Thưa sư, con có một cái thói quen rất xấu là khi ngồi thiền, nếu tâm con suy nghĩ nhiều quá thì con bỏ, con đứng dậy, con đi kinh hành, chịu không nổi. Ngồi càng ngồi nó càng suy nghĩ. Thôi đứng dậy đi làm lăng xăng, làm chuyện này chuyện kia. Phật giả đi kinh hành, đi ngồi cũng nổi nữa. Thầy sư trả lời, ô cái này là không ổn rồi. Tại sao bạn đứng dậy? Bạn đứng dậy là tại vì bạn không muốn tâm bạn suy nghĩ, phải vậy không? Trong khi suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, đâu ở đâu mà gọi là vấn đề đây mà đứng dậy. Lần sau khi tâm suy nghĩ, hành giả nhớ nhắc mình rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Cái này trong cái phần hướng dẫn người ta nhắc nhở mình, khi tâm suy nghĩ tới nhắc nhở rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Bản chất của tâm là nó suy nghĩ à. Mình có đứng dậy chăng nữa thì cái tâm mình nó bắt cảnh ra ngoài, do đó mình không thấy cái sự suy nghĩ, nhưng mà thật ra tâm vẫn tiếp tục suy nghĩ. Lần sau nhớ khi tâm suy nghĩ, hãy ngồi yên đó và nhắc rằng tâm suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên. Rồi trở lại với hơi thở, trở lại với cảm giác trong thân, trở lại với những cái đề mục khác. Nhớ đừng có đứng dậy. Sư nhắc tới nhắc lại 2-3 lần vậy. Đây là một vị sư còn trẻ đó quý vị. Sư này nói là con ngồi thiền ấy mà con nhớ tới cái chuyện đau khổ là con đứng dậy à. Vị sư này sinh ra trong một cái gia đình, rồi cha mẹ rồi sao nó biết nhiều cái chuyện đau khổ lắm trong cái thời thơ ấu. Bây giờ ngồi thiền nó trào trở lại. Khi sư nói sư ngồi thiền nó chảy nước mắt là khóc luôn. Không muốn ngồi nữa, đứng dậy. Hãy tiếp tục thiền ngồi, rồi vừa quan sát sự suy nghĩ, quan sát hơi thở, trở tới, trở lui. Nếu không quan sát được sự suy nghĩ thì hãy nhắc. Mày làm chuyện của mày, tức là nó là suy nghĩ. Tao làm chuyện của tao là duy trì chánh niệm. Rồi trở về hơi thở, không đứng dậy. Vì thật ra đâu có cần đứng lên, phải vậy không? Thì thưa sư, khó quá con tập không được. Thì sư nhắc vậy, sư nói là bữa sau sư nhớ này, khi mà sư ngồi thiền mà tâm suy nghĩ sư đừng đứng dậy. Thì là đứng dậy sư làm lăng xăng, làm chuyện này chuyện kia, tâm nó bắt cảnh ở ngoài. Do đó sư cảm thấy thoải mái. Nhưng mà thật sự bên trong tâm nó vẫn tiếp tục suy nghĩ như thường. Lần sau nhớ ngồi yên, nhắc nhở mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên, nhất định không đứng dậy. Nếu mà quan sát tâm suy nghĩ, thấy được tâm suy nghĩ trở lại hay thở, tâm suy nghĩ trở lại hay thở, cứ làm hoài như vậy. Rồi nếu mà không được nữa, mình nói với mình, tâm suy nghĩ là chuyện của nó, mày muốn làm gì mày làm, tao ngồi yên đây và duy trì chánh niệm. Dạ thưa sư, khó quá con tập không nổi. Thiền sư nói vậy thì hãy thay đổi thái độ hay cách tư duy của mình rằng suy nghĩ là xấu, là chướng ngại cho thiền tập, cho nên khó chịu với đối kháng. Như vậy thì trong bản chất tâm của sư đó, nó không ưa sự suy nghĩ, nó đối kháng với sự suy nghĩ. Vậy thì hãy đổi tư duy lại, suy nghĩ không có chi xấu hết, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Tâm mình phiền não thì nó ưa suy nghĩ chuyện phiền não, biết là vậy, trở lại hơi thở. Hãy áp dụng thái độ chân chánh trong trường hợp này. Thưa sư, con nhận thấy đời sống bên ngoài rất năng động, ồn ào, đầy phiền não. Ngược lại không khí trong thiền viện thì yên tĩnh, ít bận rộn, trợ duyên cho sự tu tập. Cần thấy rõ hai thái cực này để nỗ lực hơn lúc có cơ hội tới thiền viện. Không biết làm như thế có đúng không? Con thấy thì đời sống bên ngoài là năng động, ồn ào, đầy dẫy các phiền não. Còn vô đây thì không khí nó yên tĩnh, không có cái gì phải bận rộn hết, ăn uống có người lo. Vì nó trợ duyên rất nhiều cho cái sự tu tập, vì vậy con cố gắng trong khi mà ở thiền viện tu tập. Thiền sư nói, ở trong này tu tập, ra ngoài kia cũng phải tu tập nữa. Chúng ta phải tập cho được ở cả hai nơi, trong và ngoài thiền viện. Đừng có nghĩ rằng là chỉ vô trong thiền viện mình mới tu tập, bởi vì trong này không khí yên tĩnh, tất cả người ta lo cho mình hết, mình chỉ việc ăn rồi mà tu thôi. Mà nhớ là khi mà trở về cái trú xứ của mình cũng phải tu nữa. Khi sự thực tập trở nên thuần thục thì việc thiền tập ở ngoài khung cảnh của thiền viện sẽ không có chi là vấn đề. Và thiền sư này thường hỏi rằng là bạn ở trong thiền viện được bao lâu? Liệu bạn có thể cứ là tháng nào cũng đi dự một khóa thiền 10 ngày, 20 ngày không? Chắc chắn có lẽ là không. Vì bạn là cái người được tại gia cư sĩ mà. Cái người hỏi là một cái người mà kêu bằng một vị cư sĩ. Bạn phải lo rất nhiều câu chuyện với gia đình của bạn nữa. Thì bạn phải biết học cái cách tức tu tập ở tại nhà. Thế còn đợi tới chùa, tới thiền viện, không khí yên tĩnh, rồi không có bận rộn, rồi cái nọ lúc đó mới tu thì ông ấy. Mình tu như vậy là một năm mình tu chừng vài ba ngày, không đủ chút nào trơn mà. Phiền não thì nó vây khuẩn mình 24/24. Mở mắt ra là cái chuyện phiền não à. Ông ấy phải tập cái tu ở nhà. Ngược lại, đối với hành giả sơ cơ tâm chưa đủ mạnh sẽ gặp khó khăn khi thiền tập bên ngoài. Tâm hành giả không ưa không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài nên muốn được yên tĩnh, và dính mắc vào sự yên tĩnh này. Tâm như vậy còn non nớt, chưa trưởng thành chút nào cả. Đọc lại chỗ này này. Chúng ta phải tập cho được cả hai nơi, trong và ngoài thiền viện, chứ không phải chỉ tu tập lúc chúng ta ở thiền viện. Khi sự thực tập trở nên thuần thục rồi thì việc thiền tập ngoài khung cảnh của thiền viện đối với chúng ta sẽ không khó khăn. Tuy nhiên, đối với hành giả sơ cơ tâm chưa đủ mạnh sẽ gặp khó khăn khi thiền tập bên ngoài. Vì tại sao? Vì tâm của vị hành giả này không ưa không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, cho nên muốn được yên tĩnh và dính mắc vào sự yên lặng này. Tâm như vậy là tâm còn non nớt, tâm chưa có trưởng thành. Đúng ra thiền viện chỉ là nơi huấn luyện cho người mới biết tu. Tu một thời gian thực tập tiến bộ đã giỏi thì ở đâu mình cũng phải tu cho được. Hành giả mỗi lúc mỗi lớn tuổi, hạ lạp cao, câu chuyện chùa chiền Phật sự nhiều, làm sao có thì giờ và trường thiền tu? Đây là cái vị mà hỏi là một vị xuất gia, quý vị. Sư nãy giờ sư quên sư lộn. Vì hỏi xuất gia thì ông thiền sư ông nói sư không thể nào mà sư đi tới chùa, sư tới qua đây sư nhập hạ để sư tu hành được. Mà sư phải ở chùa của sư này, sư sinh hoạt, sư lo chuyện Phật sự ở đó, bị có cái chùa mà. Rồi bây giờ mình lớn tuổi, hạ lạp mình cao, trách nhiệm mình nhiều, câu chuyện chùa chiền Phật sự rất là nhiều, làm sao mà có thì giờ mà đi vô trường thiền tu đây? Phải biết áp dụng sự tu tập trong đời sống thường nhật, không biết tu trong đời sống thường nhật thì phiền não sẽ tràn ngập. Bao nhiêu công trình mình tu tập ở thiền viện trong 2-3 tháng hạ, ông nói như vậy. Rồi về nhà quý vị mà không tiếp tục tu nữa thì phiền não nó sẽ sống trở lại, nó sẽ tràn ngập tâm của bạn. Và lúc bao nhiêu công trình mình tu ở trong mấy tháng hạ bỏ hết, những cái sự hiểu biết của mình nó sẽ bị chặn lại, là bởi vì sao? Bởi mình không tiếp tục tu nữa. Trong thiền viện không khí yên tĩnh vì ít tiếp xúc, ngược lại sống sinh hoạt ngoài đời hết chuyện này chuyện khác, phải luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đối địch. Tuy nhiên, khi tâm của người tu thực sự mạnh, do trí tuệ đầy đủ, tâm sẽ bất phiền não. Bây giờ hành giả cảm nghe tu ở đâu cũng được. Khi hiểu được bản chất của phiền não thì một chút tham sân si sanh lên trong thiền viện cũng dạy cho mình những bài học rất sâu sắc, áp dụng được khắp mọi nơi và khắp mọi lúc. Thiền sư này nói rằng là khi mà mình tu tập mà mình hiểu rồi đó thì mình đang có sự hiểu biết này, mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Lúc bây giờ đối với mình, nếu mà có cơ hội tới chùa tu tập thì tu, mà không ở nhà mình cũng tiếp tục tu tập nữa. Mình chỉ cần thấy rằng một chút hiểu biết nó khởi sanh ở trong thiền viện trong khi mình tu tập, mình sẽ sẵn sàng mình đem cái sự hiểu biết này mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Rồi cái sự mà tu tập ở ngoài vào cái lúc mà cái đời sống nó rất bận rộn mà mình vẫn có thể thì có thì giờ để mình tu tập, mình biết cách tu tập nữa để cho phiền não mình nó đừng có tràn ngập tâm mình, thì ông nói mấy cái người này đó rất là giỏi. Ông nói tôi hồi xưa mà tôi đâu có thiền viện, tôi phải là buôn bán ngoài chợ, tôi không có thì giờ. Vậy là thầy của tôi nhắc rồi, bây giờ con đi về ngoài chợ con phải tu. Tôi tu ngay ngoài chợ mà. Cái chợ Giang Gôn là cái thiền viện của tôi đó. Vì vậy người ta đi đâu chỗ thanh tịnh, ta kiếm chỗ thanh tịnh tôi, còn tôi không. Chỗ mà càng ồn ào náo nhiệt thì tâm tôi càng tu được, bởi vì tôi đã quen rồi. Thưa sư, con có đề mục chính là hơi thở. Hễ tâm suy nghĩ nhận ra được nó là tâm con quay trở lại hơi thở liền tức thì, gần như là máy móc tự động. Thực sự nói không nên làm như vậy, nên ghi nhận suy nghĩ rồi nhẹ nhàng đưa về hơi thở. Con có đề mục chính là hơi thở, vì này lấy hơi thở làm đề mục chính. Vì vậy khi mà tâm mà suy nghĩ thì tự động nó trở lại hơi thở. Mà thường sư nhắc rằng không nên làm như vậy, ghi nhận sự suy nghĩ để trở lại hơi thở. Nếu bắt tâm trở về hơi thở tức thì, thái độ của hành giả như vậy là không đúng. Làm thế cho thấy rằng là mình không ưa sự suy nghĩ. Suy nghĩ là đối tượng, hơi thở cũng đối tượng, không có chi khác nhau cả. Suy nghĩ là tâm, tâm là đối tượng khởi sanh, duy trì chánh niệm, thì đối tượng sẽ bồi bổ cho niệm định tuệ của mình. Sư sư nói, ví dụ khi quý vị ngồi, quý vị có 5 đối tượng, trong đó có hơi thở mà trong đó cũng có tâm suy nghĩ nữa. Vậy là cái người mà biết tu sẽ hiểu rằng sự suy nghĩ này cũng giống hơi thở. Mình thở hoài, mình thấy tâm mình thấy mình luôn luôn là phải thở, không thở mình chết làm sao. Mình không bức xúc bực bội cái hơi thở, hễ mà tâm suy nghĩ nó tới mình nó mưa. Dạ thưa sư, khi tâm ghi nhận hơi thở phải cùng lúc ghi nhận các đối tượng khác nữa, có phải không? Đúng vậy. Khi đang quan sát hơi thở, nếu bạn nhận ra rằng những suy nghĩ cũng có mặt, thì điều này rất là tốt đấy. Có nhiều vị không thích cái này. Con quan sát hơi thở, con quan sát phòng xẹt. Tâm con không ở yên trong hơi thở, nó ở trong phòng xẹt. Mà trong lúc mà con quan sát hơi thở vậy, con thấy tâm con nó vẫn còn tiếp tục nữa, vẫn có cái sự suy nghĩ nữa. Thì ông thiền sư nói cái này rất là tốt. Khi đang quan sát hơi thở lại nhận ra những niệm suy nghĩ cũng có mặt, điều này còn tốt hơn nữa. Bởi vì sao? Hơi thở và suy nghĩ được nhận biết cùng một lúc, không có chi là vấn đề hết. Thưa sư, khi thiền tập, con nhận ra tâm con rất ít sống trong hiện tại, tâm miên man suy nghĩ chuyện quá khứ, chuyện đau buồn trong cuộc sống, rồi nó kế hoạch, nó dự định, nó dự trù những cái chuyện tương lai. Vì phiền não luôn luôn có mặt, cho nên sống được trong hiện tại đối với con là một việc rất khó. Do đó theo chỗ con suy nghĩ, muốn sống trong hiện tại, người tu phải duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Khi chánh niệm có mặt, phiền não sẽ sợ mà không dám ló mặt nữa. Đây là một cái câu trình pháp thưa quý vị. Con này nói rằng là khi thiền tập, con nhận ra là tâm con rất ít sống trong hiện tại. Tâm nó miên man suy nghĩ, mà suy nghĩ phải suy nghĩ chuyện gì vui, toàn suy nghĩ cái chuyện đau, quá khứ đau buồn, chuyện phiền não đã xảy ra rồi, hoặc giả là nó toan tính, nó kế hoạch những gì nó sắp sẽ làm. Cứ vậy, quá khứ, tương lai, quá khứ, tương lai. Tâm không bao giờ sống trong hiện tại. Vì vậy theo con nghĩ rằng là nếu mà muốn cho sống hiện tại là mình trong cái cuộc sống mình phải duy trì chánh niệm hoài, thì may ra mình mới sống được trong hiện tại. Thiền sư trả lời, câu chuyện xảy ra là quá khứ, chuyện đã xảy ra rồi, nhưng tâm nhớ lại là tâm đang có mặt trong lúc này, tâm nhớ lại đang sanh khởi. Và nếu mà chúng ta biết tâm đang suy nghĩ là chúng ta sống trong hiện tại. Cái này than thở là tôi thấy tôi không sống trong hiện tại chút nào hết trơn, vì tâm tôi suy nghĩ quá khứ rồi nó toan tính cái chuyện tương lai, nó cứ đi tới đi lui vậy, không bao giờ nó biết cái gì đang có mặt. Nhưng mà thiền sư nói rằng khi tâm suy nghĩ, bạn nhận ra được tâm suy nghĩ, lúc bây giờ bạn đang sống trong hiện tại. Là tại sao? Câu chuyện xảy ra là quá khứ hay tương lai? Câu chuyện xảy ra là quá khứ rồi. Ai làm cho mình đau khổ? Quá khứ. Ai xúc phạm tới mình? Quá khứ. Ai đụng chạm tới gia đình, tới thân bằng quyến thuộc mình? Quá khứ hết. Chuyện đã xảy ra rồi, phải không? Nhưng tâm nhớ lại, tâm nó đang nhớ lại cái chuyện quá khứ mà. Vì vậy nếu bạn thấy rằng tâm đang nhớ lại và đang sanh khởi, đang hiện hữu, bạn đang sống trong hiện tại đây. Khi câu chuyện cũ trở lại, tâm duyên theo và tiếp tục suy nghĩ, đấy, lúc bây giờ mới gọi là người trong sống trong quá khứ này. Khi bạn ngồi thiền, tâm bạn suy nghĩ, nhớ lại một cái chuyện đau khổ trong quá khứ, tâm nó duyên theo đó. Bắt đầu nó nói ai phải, ai trái, người nào lỗi, người nào không có lỗi, mình đúng chỗ nào, mình sai chỗ nào. Đa phần là thường thường là mình nghĩ là mình đúng, còn người khác là sai không à. Vì vậy cái tâm nó sung sướng lắm, cứ tiếp tục suy nghĩ. Thì ông nói rằng khi câu chuyện cũ trào lại, tâm duyên theo, tâm tiếp tục suy nghĩ, đó, bạn đang sống trong quá khứ đó. Hay khi tâm dự tính kế hoạch chuyện tương lai, hành giả không ghi nhận mà suy nghĩ những gì sắp làm, nên mới gọi là không sống trong hiện tại. Hễ tâm suy nghĩ về quá khứ tương lai, hành giả biết nhận đó, nhận ra tâm suy nghĩ này, thì bạn đang sống trong hiện tại. Vì vậy cô này nói rằng là muốn sống trong hiện tại là mình phải quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài tâm mình, nhưng mà thực sự nó khỏi cần. Bây giờ tâm nó nghĩ về quá khứ ha, nó nghĩ những cái chuyện đau khổ trong quá khứ, mình duy trì chánh niệm, mình biết nó đang có mặt, mình trở lại hơi thở của mình, đó bạn đang sống trong hiện tại. Tâm nó ngồi đây mà nó toan tính khi mình đi về mình sẽ làm chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì, cái đó là nó đang sống tương lai. Rồi mình duyên theo nó, mình suy nghĩ cái đó là bạn đang sống trong, bạn không sống trong hiện tại, nhưng mà bạn biết tâm đang suy nghĩ về tương lai, bạn ghi nhận nó, bạn trở lại hơi thở, bạn đang sống trong hiện tại. Hay biết những gì đang xảy ra trong tâm, đó là bạn đang sống trong hiện tại. Thưa sư, trong một lần ngồi thiền, tâm con rất yên tĩnh, ít suy nghĩ, thân cảm nghe rất dễ chịu. Tâm tự hỏi còn gì khởi sanh nữa không? Con nhận ra đó là tâm mong cầu và bực bội với tâm này. Bây giờ con nhận ra rằng tâm mình sao xấu quá, đầy cả tham sân si mà không biết. Con đang ngồi thiền, tâm rất yên tĩnh, tâm không suy nghĩ, thân cảm nghe rất là dễ chịu. Hồi đó, hồi trước chắc ngồi thiền là tâm suy nghĩ sùm, thân nó đau nhức khó chịu. Bây giờ tâm nó không suy nghĩ nữa, rất yên tĩnh, rồi thân cũng cảm nghe rất dễ chịu. Rồi con mới bắt đầu đặt cái câu hỏi, rồi còn cái gì nữa đây nè, chờ đợi cái gì nó sẽ xảy ra nữa. Thì con nhận ra rằng đây là cái tâm mong cầu, và con rất là khó chịu với tâm này. Bây giờ con nhận ra rằng cứ mỗi giây phút giây tâm của chúng ta sao mà xấu quá, đầy cả tham sân si mà không biết. Thiền sư nói thấy được tâm xấu là tốt rồi, mà đừng có nghĩ là tâm của con xấu. Tâm chỉ là tâm thôi, không có ai cả. Thưa sư, thấy vậy con rất sợ, không biết tu cách nào cho hết phiền não. Hành giả suy nghĩ sai lầm về tâm cho nên mới sợ. Chúng ta sợ cái gì đây? Và từ trước tới giờ con cứ nghĩ mình tốt không ạ? Cái này thì không nên sợ hãi, đây là sự thật về bản chất của tâm mình. Phải vui sao? Phải vui tại sao lại sợ? Hồi trước mình nghĩ mình hay, mình giỏi, đó là tâm si suy nghĩ. Bây giờ nhận ra sự thật nhờ có trí tuệ. Vì vậy, thiền sư này dặn rằng hễ mà bạn thấy tâm bạn xấu, tâm bạn không tốt chút nào, ông nói cái này là chánh kiến này. Mà bạn ngồi đó bạn suy nghĩ rằng là tâm bạn tốt, bạn là người như thế này, như thế kia, như thế nọ, thì cái này là toàn tâm si nó suy nghĩ không. Hồi trước nghĩ rằng là mình hay, mình giỏi, đó là tâm suy, si, si tức là phiền não, đó là phiền não suy nghĩ. Bây giờ nhận ra sự thật là trí tuệ, trí tuệ mới nhận ra là tâm mình là như thế, bản chất của nó chẳng tốt chút nào hết trơn. Nhớ đừng xét đoán cho rằng tâm này tốt, tâm kia xấu, không có tâm nào của hành giả đâu. Thiện hay bất thiện đều là tâm hết, không có ai trong này cả. Si suy nghĩ tâm tôi, đó là tà kiến, càng suy nghĩ như thế thì sự phiền não nó càng tăng lên, tức là mình càng sợ hãi. Trời ơi, sao tâm tôi mà ác quá, ác kiểu này chắc có ngày nó giết người ta được cái nó. Suy nghĩ như vậy hoảng lên. Tôi thấy tâm sư ác quá, tâm sư ghê gớm quá, vân 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 vân. Thì thiền sư nói đừng suy nghĩ tâm tôi, suy nghĩ như thế là tà kiến, càng suy nghĩ như thế thì cái phiền não nó càng khởi sanh, càng lâu âu lo sợ hãi. Nhờ có chánh niệm phiền não mới ngừng, không chánh niệm thì phiền não còn quậy phá nhiều hơn nữa. Bạn hãy duy trì chánh niệm. Ông nói vậy, khi mình ngồi thiền mình thấy tâm mình phiền não phải không, nhờ có duy trì chánh niệm thì phiền não nó tạm thời nó ngừng. Còn bạn nghĩ yên vậy, bạn muốn cứ chạy theo phiền não hoài thì càng phiền não nó càng lớn. Đây là một phần trình pháp của một sư cô mà tu theo truyền thống Bắc Tông. Cô này chắc cũng tu lâu lắm rồi, sư không biết bao nhiêu năm, nhưng mà cô rất là đầm thắm. Nhưng mà cô nói suốt ngày tâm con rất chấn động, tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an. Bây giờ con vô đây con tu tập con mới thấy bên ngoài con rất là yên tĩnh, ai cũng nghĩ con là hiền lành, dễ thương, khả ái, người rất là điềm đạm, mà thật ra suốt ngày tâm con rất chấn động, tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an, đầy dẫy cái toàn bất thiện không ạ? Thiền sư trả lời thế như thế là tốt lắm, quá tốt ạ. Nhờ sao mà cô thấy được? Nhờ có chánh niệm mới thấy được như vậy phải không? Hãy tri ân chánh niệm, nhờ chánh niệm mình mới thấy rõ bản chất của tâm, thấy rõ bộ mặt thật của phiền não. Thưa sư, con thấy trong cái cười, trong cái nói, trong giao tiếp, tâm lo lắng, không bình yên định tĩnh, tâm luôn luôn có sự sợ hãi, sợ người ta buồn, sợ người ta giận, sợ người ta nghĩ xấu về mình, sợ người ta hiểu lầm về mình, sợ người ta nghĩ xấu về thầy của mình, người ta nghĩ xấu về cái cô này cô nói là bởi vì con là học trò của một cái vị sư bà rất là nổi tiếng. À, nếu mà người ta nhận ra con xấu xa, người ta sẽ nói ôi học trò của sư bà này mà té ra như vậy kia kia nọ, con cũng sợ hãi nữa. Hay biết ghi nhận là tốt rồi, tiếp tục chánh niệm, tiếp tục hay biết. Hay biết cái gì? Hành giả nhắc, tâm đang lo lắng, tâm đang dao động, tâm đang sợ hãi, tâm đang bất an, vân vân và vân vân. Hãy tiếp tục hay biết cho tôi. Nhớ một điều, tâm là pháp thực tại, là những hiện tượng tự nhiên, không của hành, có phải của hành giả đâu. Bạn đem tâm tôi, đem tôi ta vào, bạn nói rằng tâm của con, tâm là con, cái này là tà kiến. Lúc bây giờ đau khổ sẽ khởi sanh đây. Khi nghe cái vị này trình pháp, sư cũng rất là ngạc nhiên. Không phải là sao mà nội tâm nó buồn khổ như thế này, mặc dù bên ngoài rất là định tĩnh. Nhìn cái mặt sư cô này không nghĩ là có những, nhưng mà cô nói như vậy là suốt ngày tâm con chấn động, tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an, sợ đủ thứ chuyện. Không những sợ, sợ người ta là gì đấy, buồn mình, sợ người ta giận mình, cố gắng làm cho người ta thương mình, vân 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 vân. Sợ người ta chê mình, lọc trò của vị này, vị kia, mà như vậy, như kia, kia nọ. Toàn sự sợ hãi không à. Thiền sư nói, vậy thì tiếp tục biết đi. Biết tâm đang sợ hãi, tâm đang lo lắng, tâm đang dao động, tâm bất an, vân 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 vân. Ông ấy hãy tiếp tục quan sát hoài và ghi nhận như vậy. Làm đúng rồi đấy. Đây là một cái bài pháp của một vị sư. Ông trình pháp và ông nói rằng là đôi khi có những cái câu chuyện nó xảy ra trong tâm của mình đó, khổ quá chịu không nổi, đem ra nói cho người khác nghe. Thưa sư, mấy lúc gần đây con có chuyện đau khổ trái ý nghịch lòng xảy ra cho con. Đây là một vị sư đó quý vị, người tu đàng hoàng đó. Xuất gia cũng lâu rồi, sư đoán chắc vị này chắc cũng cả 10-15 hạ. Nhưng con dùng tư duy và suy nghĩ rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Mấy lúc gần đây có chuyện đau khổ trái ý nghịch lòng xảy ra cho con. Nhưng con dùng tư duy và suy nghĩ rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Dù thế tâm vẫn chưa có sự chấp nhận buông bỏ, vì khi câu chuyện trảo trở lại là tâm bên trong vẫn còn hờn giận tức tối bực bội. Miệng thì nói là hiện tượng tự nhiên, nhưng mà con biết rằng là nó chưa yên. Tâm bên trong vẫn chưa có sự chấp nhận buông bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nhớ lại câu chuyện, nhớ tới cái người đó, là tâm bên trong nó hờn, nó giận, nó bực bội, nó sân hận, nó khó chịu ghê lắm. Như vậy thưa sư, chỉ là dùng tư duy để đè nén phiền não này xuống, chứ thực sự tâm trong con chưa buông bỏ, chưa tha thứ gì hết. Con cứ nghĩ rằng con đã tha thứ cho vị ấy, con đã buông bỏ rồi, con chấp nhận rồi. Nhưng mà khi mà hình ảnh của vị đó sống trở lại trong tâm con, hoặc nhớ lại câu chuyện gì xảy ra giữa con với vị ấy, thế là bực bội, hờn giận, tức tối nó lại sống trở lại. Như vậy thì là chỉ dùng tư duy để đè nén phiền não xuống. Mình nói rằng tự nhiên để mình đè cái phiền não xuống cho nó bất, cho bất suy nghĩ. Chứ thật sự là con có buông bỏ, có tha thứ gì hết đâu. Bây giờ con mới nhận ra, con mới thấy điều này. Thiền sư trả lời, tâm chỉ chấp nhận, chỉ buông bỏ thực sự khi bạn tu hành và có niệm, có định, có tuệ. Chỉ khi nào có trí tuệ ra mới thật sự buông bỏ. Còn bây giờ mình mới tập thôi. Mình nói như vậy để mình tập cái tâm của mình. Khi niệm định tuệ mạnh có mặt trong tâm, niệm định tuệ yếu thì bạn không chấp nhận gì hết đâu. Bạn tưởng bạn chấp nhận nhưng mà thật ra không phải. Chỉ khi nào mà trí tuệ của bạn có, lúc đó bạn mới có sự chấp nhận. Còn nếu mà trí tuệ mình yếu thì không có sự chấp nhận nào đâu, không có sự buông bỏ nào đâu. Đó là mình chỉ nói cái miệng mà thôi. Thưa sư, nhưng con nhận thấy rằng là có những trường hợp tâm con thật sự chấp nhận, thật sự buông bỏ. Vì khi suy nghĩ nhớ lại về đối tượng, tâm không còn hờn giận bực bội uất ức như những lần trước. Tâm bây giờ tự do nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ gì hết. Suy nghĩ rằng đó chỉ là hiện tượng tự nhiên, không cần nữa. Và con thấy không đau khổ, không phiền não. Con thấy rõ ràng có những cái trường hợp mà mình nói là thôi buông bỏ, thôi chỉ là hiện tượng tự nhiên, nhưng mà thật ra tâm không chấp nhận gì hết trơn, tâm không buông bỏ chút nào cả. Bởi vì khi mà câu chuyện nó trảo trở lại, cái hình ảnh của cái người đó sống trở lại trong tâm con là là bực bội, là sân hận, là hờn hờn, là giận nó sống trở lại. Nhưng mà có những trường hợp con thấy có thật, có buông bỏ thật. Khi suy nghĩ nhớ lại, tâm không còn hờn, không còn giận nữa, tâm bây giờ tự do nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ rằng đó là hiện tượng tự nhiên, không cần suy nghĩ cái gì hết. Thiền sư nói, tâm lý thông thường chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý xảy ra cho mình. Đúng ra khi tâm có trí tuệ, có chánh kiến thì đây là những kinh nghiệm thích thú để quan sát, học hỏi, rút tỉa những kinh nghiệm. Và cái câu nói này quý vị thấy rất là đơn giản nhưng mà khó tập vô cùng, mấy người mới tập đâu có làm được chuyện này. Tâm lý thông thường của chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ. Khi mà có những kinh nghiệm đau khổ, chuyện trái ý nghịch lòng của mình, khó chịu, mình bực bội lắm, mình khóc lắm, mình hờn giận cái lắm. Và để mình đem ra mình nói với người này người kia. Còn cái người mà tu rồi đó, mà khi có trí tuệ chắc chắn rồi, có chánh kiến rồi đó, thì cho đem đây là những cái trường hợp rất là hay, rất là tốt này. Cần quan sát, cần học hỏi để mình rút tỉa kinh nghiệm cho lần tới. Khi tâm yếu, tâm không có trí tuệ thì ngược lại, nó ưa xua đuổi, nó tránh né, nó không muốn đối đầu với đau khổ. Trong thực tế, khổ hay lạc đều giống nhau cả, chúng chỉ là đối tượng mà thôi. Và thưa sư, đôi khi trong tâm nó khó chịu quá, khổ quá, chịu không nổi nữa rồi, phải nói ra với ai đó để xả bớt cái stress, tức là các căng thẳng. Đôi khi khổ quá, chịu không nổi nữa rồi, phải nói ra, phải chia sẻ với ai đó để cho nó bớt à. Ứa trong này đầy quá chịu không nổi. Thiền sư trả lời, làm vậy là bạn đang chia tội với người khác đó. Người khác sẽ đồng cảm với mình, họ hoan hỷ, họ nghe, tức là họ đang chia phiền não với mình, người ấy đang chia tội với mình. Thiền sư này nói là khi mình làm được một việc phước lành gì đó, mình tới mình nói cho người khác nghe, người đó hoan hỷ với cái phước mình làm, cái đó là mình chia phước cho người ta. Còn bây giờ mình đem cái chuyện phiền não tới mình nói, thì họ cũng đồng cảm với mình, họ nói ừ đúng rồi, chỉ nói vậy rất là đúng, cái người đó là sai, người đó là vậy, là cái người đó là cái nọ. Họ hùa sao mình, họ nói hai người chia tội với nhau đó, mình đau khổ là người đó, người kia cũng đau khổ luôn. Tốt nhất là đừng bao giờ làm vậy. Khi có một cảm xúc quá mạnh, thay vì nói cho ai nghe, mình hãy quan sát đối tượng trung tính, tức là trở lại với ông hơi thở. Khi đối tượng tương đối ổn rồi, hãy quay trở lại quan sát những cảm xúc, những suy nghĩ, những cảm giác ở trong người của mình. Thiền sư nói là lúc bây giờ quý vị nhớ đừng có nói, càng nói nó càng đau khổ. Và lúc bây giờ phải nhớ là sao? Là khi có việc, cái chuyện mà nó xảy ra mà cảm xúc mạnh quá, thì bây giờ mình chịu không nổi, vô lại trong hơi thở của mình. Khi vô trong hơi thở, tâm nó yên xuống rồi, bây giờ mình quay trở ra mình hỏi. Mình coi thử là bây giờ cái cảm xúc nó như thế nào, mình suy nghĩ trở lại cái chuyện cũ, coi thử như thế nào. Đa phần lúc mà cái tâm mình yên rồi là mình sẽ hiểu một điều rất là chính xác, nó làm dịu cái sự đau khổ của mình. Đó là mình thấy rằng trong cái câu chuyện này thế nào, cái phần lỗi cũng có phần của mình nữa, chứ không phải chỉ có người kia đâu. Thường thường khi mà tâm mình đau khổ là mình hờn giận bực bội, là mình chỉ ra người đó. Người đó là như vậy, người đó là như kia, chính người đó làm tôi đau khổ. Nhưng mà khi mà tâm mà quý vị mà yên ổn rồi, là quý vị thấy trong cái này có phần của mình trong đó nữa, chứ không phải lỗi ở cái người kia đâu, không sao đâu. Bạn nghĩ rằng là khi mà nói ra như vậy thì bạn bớt đau khổ phải không? Thật ra không bớt chút gì hết. Khi muốn nói thì tâm phải nhớ lại câu chuyện đau khổ, phải vậy không? Càng nhớ thì càng thêm đau khổ. Đây là thói quen xấu nên bỏ. Càng nói tâm mình càng nhớ lâu về chuyện đau khổ, và câu chuyện đau khổ nó sẽ trở lại trớ tôi rất là nhiều lần. Nó càng trở lại nhiều, mình càng ưa nói, càng nói thì càng khổ, mà càng khổ là càng muốn nói, và nó cứ tiếp tục quay hoài như vậy. Quý vị nghe lại này, bạn nghĩ rằng bạn nói, đem cái đau khổ bạn nói với người khác, bạn cảm thấy nhẹ nhàng phải không? Thật ra không có bớt chút nào đâu, không có nhẹ chút nào đâu. Khi muốn nói thì tâm phải nhớ lại chuyện đau khổ, có vậy không? Càng nhớ thì tâm nó càng khổ. Phải nhớ lại mới nói cho người ta nghe được chứ. Ông thầy sư nói hễ mà càng nhớ, tức là càng tô đậm cái trí nhớ của mình thì càng khổ. Đây là thói quen xấu, càng nói càng nhớ đâu, câu chuyện đau khổ sẽ trở lại tới lui rất là nhiều lần. Càng trở lại nhiều là mình lại càng ưa nói, và càng ưa nói là càng khổ thêm. Càng khổ thêm, tâm của mình nó muốn đem chia sẻ nữa, cứ lặp tới như vậy hoài. Sư mới nói với tôi rằng chuyện quá lớn, quá nghiêm trọng. Do đó sự đem ra sự chia sẻ với người khác, sự đem sự nói với người khác lớn quá, nghiêm trọng quá, không xử lý nổi thì để yên như vậy. Mình có thể nhờ người khác giúp giải quyết khó khăn, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện đau khổ kể lể cho người khác nghe. Nó vô ích, nó chỉ làm mình thêm khổ thôi, mà cũng chưa chắc người ta đã giải quyết giùm mình được. Người ta có biết cái gì đâu, người ta cũng khuyên lên mình chút chút vậy thôi à. Rồi mình, nếu mà mình thấy người ta đồng cảm với mình, người ta nói ờ đúng rồi, chị làm như vậy là rất là đúng, là chị làm như vậy là phải, ông đó là người đó là sai, người đó là không đúng, vân là mình nó đồng cảm với mình, họ chia tội với mình đấy. Hành giả, tức là vị sư đó, hành giả tập bao lâu rồi mà sao không chịu quan sát tâm, mà lại đem cái chuyện phiền não ra nói với người khác? Dạ thưa sư, con có quan sát thường, nhưng chuyện lớn quá con bắt buộc con phải nói ra cho con chịu hết nổi vậy. Nguyên tắc của sự tu tập là khi đối tượng quá mạnh, cảm xúc quá lớn, hãy lựa một đối tượng trung tánh, ví dụ như hơi thở, chứ còn sẽ quan sát liên tục đi cho tâm yên xuống. Tâm yên rồi, cảm xúc bớt mạnh rồi, bây giờ hãy quan sát trở lại. Tôi muốn nhắc chung cho tất cả các hành giả, khi có một kinh nghiệm xảy ra, dù là khổ hay lạc, hãy duy trì chánh niệm. Nhưng không phải chỉ duy trì chánh niệm cho tâm yên xuống rồi thôi, mà xem qua kinh nghiệm này chúng ta có rút tỉa được bài học nào không. Cứ mỗi lần cái câu chuyện đau khổ nó tới, mình dùng tư duy chân chánh, mình dùng chánh niệm để mình quan sát, tâm mình nó yên xuống, nó dịu xuống rồi, bây giờ mình có học được cái gì trong này không này? Tại sao câu chuyện nó xảy ra này? Tại sao mà mình khổ như vậy này? Khổ như vậy là do ai này? Đó, khi tâm mình yên rồi mình sẽ thấy rất là rõ. Bây giờ khoan nói cái đã, bây giờ ngồi yên tu tập giúp cho tâm mình yên cái đã. Khi mà tâm mình nó yên rồi, tới bình tĩnh rồi, lúc đó mình mới thấy, mới thấy là đôi khi cái phản ứng mình quá dữ, thật ra không có gì hết trơn. Học giả đừng chấp tôi ta quá dữ, do đó mình mới nổi sân. Dạ thưa, con cũng có rút tỉa rất nhiều bài học để áp dụng cho lần tới. Thiền sư trả lời, nếu thế thì tâm của hành giả trải qua nhiều năm sẽ càng lúc càng an ổn, càng bớt khổ, chứ không phải cứ khổ hoài như vậy đâu. Nếu là sư nói rằng với tôi, là sư nói là sư có rút tỉa rất nhiều bài học để áp dụng cho lần tới, thì từ đây về sau là cái tâm của sư nó phải dịu dần, nó bớt phiền não dần, nó không còn phản ứng dữ dội nữa. Còn nếu mà sư thấy rằng cứ mỗi khi một câu chuyện xảy ra, tâm sư phản ứng rất là dữ, đau khổ rất là nhiều, sư đem sư nói với người này, người kia, người nọ, điều đó có nghĩa là sư thiếu tu rồi đấy, tức là sự tu tập sư không có tiến bộ. Thưa Ngài, con nhận thấy rằng buông bỏ với người nhỏ thì dễ, nhưng với người lớn là người mà có tuổi tác cao, hạ lạp cao, vai vế của họ là trụ trì hay là sư trưởng, là vị trưởng lão trong chùa vân vân, thì khó khăn hơn, vì tâm mong rằng người lớn thì tốt và hoàn hảo hơn. Con nhận thấy rằng buông bỏ với người nhỏ, nếu người nhỏ mà xúc phạm con á, thì con buông bỏ rất là dễ, vì con nghĩ rằng người này mới tu mà, không sao cả. Còn cái người mà xúc phạm mình, cái người mà làm cho mình đau khổ là người lớn hơn mình, họ đạp cao hơn mình, vai vế của họ cũng lớn trong chùa nữa, mà họ lại xúc phạm tới mình, thì sao mà khó bỏ quá. Bởi vì tâm con mong rằng người lớn thì tốt, người lớn thì hoàn hảo, người lớn thì không làm những cái chuyện như thế. Thầy sư nói, trẻ già cao thấp đó là tiêu chuẩn của tục đế, về phương diện chân đế phiền não giống nhau cả. Nếu người lớn thì tâm người ấy phải trí tuệ, phải trưởng thành, người ấy sẽ không làm những điều sai trái. Nhưng mà người ấy vẫn tiếp tục làm sai trái mà. Sư nói họ sai trái, do đó sư mới buồn, mới khổ, phải vậy không? Lớn là lớn sao? Lớn là trí tuệ, không phải lớn là lớn hạ lạp. Không phải lớn là tại vì ở lâu quá lâu năm trong chùa gọi là lớn. Hoặc giả vai vế của mình làm chức này chức kia là lớn. Mà ông thiền sư nói chữ, phải hiểu chữ lớn là cái tâm nó trưởng thành, cái tâm nó trí tuệ, chứ không phải lớn theo cái nghĩa của thế gian. Đừng để ý quá nhiều tới khái niệm tục đế mà nhìn theo pháp chân đế. Tâm chỉ là tâm, thiện bất thiện cũng đều là tâm hết. Đừng đem cá nhân hay người nào vô đây làm thế, phiền não của bạn sẽ còn lúc còn mạnh đó. Nếu bạn nói rằng ô mấy người nhỏ nhỏ thì mình tha thứ được, còn cái ông này lớn quá, ông này là ông trưởng lão mà, người tu lâu rồi, tu năm hạ lập rất là cao, mà sao ăn nói như vậy, có những cái hành vi cử chỉ như vậy. Nói khi mình đem những cái khái niệm người lớn, người già, người tu lâu tu mau, người cao hạ thấp hạ, toàn là khái niệm tục đế, mà ông nói hễ mà nói khái niệm tục đế em vô là mình sẽ phiền não ghê lắm. Vì vậy mình khi mà mình gặp một những cái câu chuyện mình nhắc nhở, tâm nó chỉ là tâm mà thôi. Nếu người này là thật sự là trưởng lão, là người có vai vế rất là cao mà làm những cái chuyện tồi bại, làm cái chuyện đau khổ như vậy, là đây là một cái triệu chứng cho thấy đây là một cái chỉ là cái kết quả của một cái sự không tu tập, có vậy thôi. Cái người đó lớn không có nghĩa là người đó khôn ngoan trí tuệ. Nếu mà người lớn mà không khôn ngoan không trí tuệ sẽ làm những cái chuyện bậy bạ. Vì vậy thấy người ta lớn mà ta làm chuyện bậy bạ, mình nhắc rằng đây là chỉ là biểu hiện của phiền não mà thôi, không có ai trong này hết. Nhưng mà muốn hiểu như vậy thì mình phải tu rất là nhiều, để mình thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài, trí tuệ phát sanh mình mới hiểu được như vậy. Còn hiện tại bây giờ là mình luôn luôn là mình chấp vào cái khái niệm tục đế, mà hễ mà quan sát tục đế thì tâm nó phiền não ghê lắm. Nếu tu tập mà bạn không học được gì khi duy trì chánh niệm để có thể quan sát phiền não một cách thuần thục và dễ dàng xử lý khi chúng sanh lên, tâm của bạn sẽ chỉ hướng về sự an tĩnh an lạc, đến được cho sự định tâm. Tâm dính mắc vào trạng thái vắng lặng này và cứ mong chúng có hoài, và hành giả không còn muốn học hỏi để tiến bộ giúp phiền não giảm bớt nữa. Ông thiền sư này nói mình tu tập một thời gian lâu mà mình không biết, không học được gì từ khi mà mình quan sát phiền não. Nếu bạn học, bạn không học được gì khi duy trì chánh niệm để có thể quan sát phiền não một cách thuần thục và dễ dàng xử lý khi chúng sanh lên, tâm của bạn nó sẽ hướng về cái chuyện an lạc đó. Mà chỉ muốn ngồi thiền, muốn ngồi chỗ yên thôi, tâm an lạc vậy là tốt rồi. Thì ông nói rằng là hễ mà như vậy thì tâm nó sẽ dính mắc vào sự an lạc này. Bởi vì nhả ra là đau khổ à. Nó sẽ dính mắc vào đó, và cứ mong lắng mỗi lần mà ngồi thiền là muốn chúng có hoài, và hành giả không còn muốn học hỏi để tiến bộ nữa, giúp giảm bớt phiền não. Tâm bây giờ có khuynh hướng né tránh phiền não nên phiền não càng lúc càng nhiều, tâm chẳng bao giờ trưởng thành. Thế nào là thuần thục trong pháp hành tứ niệm xứ? Đó là quan sát thiện bất thiện với tâm xả. Trạng thái tâm an lạc hay khổ đều ghi nhận với tâm xả cả. Khi hành giả không kinh nghiệm sâu sắc trong sự quan sát các trạng thái tâm đau khổ, bất toại nguyện, thì sẽ không bao giờ tiến bộ trong pháp hành, không thể nào quan sát khổ và lạc bằng tâm xả được. Đó là lý do tại sao khi câu chuyện xảy ra, tâm hành giả quá bức xúc, chịu đựng không nổi, nên đem ra nói chuyện đầu này đầu kia để bớt khổ. Thiền sư nhắc luôn cái vị mà trình pháp, nói rằng sư tu mấy năm rồi mà sư không quan sát được tâm sư. Sư không có biết cách là khi mà phiền não nó khởi lên, mình phải biết phải quan sát như thế nào, phải biết cách xử lý như thế nào. Vì vậy khi mà nó đụng chuyện một cái là tâm của mình nó phản ứng rất là dữ. Mà nó phản ứng rất là dữ, và trong này nó có cái chuyện là đem ra nói với người này người kia để cho nó bớt khổ. Thì ông nói đây là những cái dấu hiệu cho thấy là cái sự tu tập mình không tiến bộ. Mình có thể đi qua Miến Điện, mình đi trường thiền này, trường thiền nọ, mà sao tâm mình nó phiền não quá. Tâm phiền não quá, điều đó cho thấy là khổ quá, là bạn thấy là sự tu tập không tiến bộ rồi đấy. Thưa sư, con đi kinh hành trên cái đường gỗ. Ở trên đó người ta trải một cái tấm nhựa để tránh cái sự trơn trượt. Thì sư này nói rằng cảm thọ xúc chạm ở lòng bàn chân rất rõ, mỗi lần đi bát hoặc đi trên tấm nhựa xanh trải thảm trên lối đi của thiền viện, con cảm thấy đau quá. Thầy sư trả lời, tấm nhựa đó thật ra đâu có chỉ đau đâu, tấm nhựa nó chỉ sần sần sùi sùi vậy thôi, người ta trải trên đó để mà trời mưa đó khỏi trơn trượt. Nó chỉ là cảm giác thô cứng và cũng là đối tượng rõ để ghi nhận. Khi có tâm sân thì bạn sẽ thấy đau, khi bạn duy trì chánh niệm có chánh kiến thì xem đó chỉ là đối tượng ghi nhận cảm thọ, tâm không phản ứng. Thưa sư, tâm con cũng chỉ ghi nhận cảm thọ thôi, không phản ứng gì cả. Ông thiền sư nói, ủa hả? À thôi vậy thì được. Tại vì sư này nói rằng là đi trên cái tấm thảm đó, thấy chân nó đau quá đi. Thì thiền sư nói, tâm sân thì nó đau. Còn nếu mình có chánh niệm, như chánh niệm mình nhắc nhở mình, đây nó chỉ là đối tượng mà thôi. Và đối tượng này rất là rõ, dễ dàng cho mình quan sát. Thưa sư, sáng nay đi bát, đi trên con đường nhựa cùng một vị, cũng trình pháp luôn. Sáng nay đi bát, đi trên những con đường được tráng xi măng sạch sẽ, tâm vui mừng cho người dân địa phương. Là lùi trước mà năm trước mà con qua đây là cái đường đi nó còn sình lầy ghê lắm, nó còn là đất. Nhưng mà bây giờ năm này qua là thấy đường đó đỡ tráng xi măng rất là sạch sẽ. Thì con cảm thấy vui mừng cho người dân địa phương và cho các sư đi khất thực nữa, bớt đau chân và ít trơn trượt vào mùa mưa. Nếu mà cái đường mà không có được rải đá như thế này thì đi được gạch sỏi rồi nó đôi khi nó cắt chân hoặc là mấy mấy chai mấy sành rồi vậy đó. Còn phải về trời nó mưa thì nó trơn trượt, nó ướt, nó té. Còn bây giờ đường đổ xi măng rồi thì con cảm thấy mừng cho các sư, đi cất thực bớt đau chân vì đường nó được tráng bóng rồi và ít trơn trượt vào mùa mưa. Thiền sư nghe như vậy trả lời: tâm vui mừng có nghĩa là nếu ngược lại tâm sẽ khó chịu bực bội phải không? Như vậy là tâm hành giả chưa có gì chấp nhận và không phản ứng như vừa mới nói đâu. Hồi nãy sư nói với tôi là sư không phản ứng khi sư đi trên cái con đường gỗ có trải tấm nhựa. Sư nói là đau quá đau quá. Tôi nói coi chừng cái đó là tâm sân đó. Sư nói dạ không, con cảm thấy đau vậy thôi, con không phản ứng. Nhưng mà bây giờ sư nói này, khi sư đi bát, sư thấy bây giờ cái đường nó sạch sẽ, cái đường không có gồ ghề như hồi xưa nữa, đi rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, tâm con nó vui mừng. Vui mừng có nghĩa là nếu nó ngược lại thì tâm sẽ khó chịu bực bội. Như vậy là tâm của hành giả trong này nó thích ghét rất là nhiều. Chứ không phải như sư hồi nãy sư nói với tôi là sư chỉ nhận cảm thọ thô cứng mà tâm không phản ứng gì cả. Quý vị thấy không, khi mình trình pháp á, khi mà mình nói mà không có đúng á, mình giấu đầu giấu đuôi á, để mình chứng tỏ là mình là hay là giỏi á, là nó từ từ nó lòi ra hết. Dạ con chỉ nhận ra trạng thấy tâm vui buồn sanh khởi rồi buông bỏ thôi. Con đi trên cái đường kinh hành đó, đạp trên mấy tấm địa xanh đó, con thấy đau, con ghi nhận, con buông bỏ. Bây giờ cũng vậy nữa, con đi trên đường nhựa này, đi bát, con cũng ghi nhận, rồi con buông bỏ. Buông bỏ như thế nào đây, làm thế nào để buông bỏ? Và duy trì chánh niệm và tâm bình thản trở lại, không vui, không buồn. Buông bỏ chữ này nói rất dễ, nhưng làm cách nào đây để tâm hiểu và buông bỏ? Và thưa, buông bỏ là một trạng thái tâm sanh khởi một cách tự nhiên, không tư duy phải trái, vì làm như thế cũng chỉ đè nén phiền não mà thôi. Sư này nói là nếu mà cái tâm mình mà tư duy phải trái phiền não á, tức là mình đè nén phiền não. Còn cái tâm mà buông bỏ là không cần tư duy gì hết, tự động à. Tôi muốn biết làm cách nào để tâm của hành giả có thể buông bỏ một cách thật tự nhiên mà không nhờ tới một chút tư duy nào. Nếu chỉ nói buông bỏ thôi thì tôi không tin. Tâm buông bỏ vì tâm hiểu ra một điều gì đó nên thôi không chấp chặt nữa. Hiểu là nhân, buông bỏ là quả. Không có trí tuệ thì không bao giờ biết chấp nhận gì. Trí tuệ nào trong tâm của sư mà sư buông bỏ được? Nói cho tôi nghe thử sao. Sư hiểu cái gì đâu mà sư buông bỏ? Sư đi trên cái đường kinh hành, sư nói là con cảm cảm nhận cái cảm giác rồi con buông bỏ. Con buồn vui không phản ứng gì hết trơn. Bây giờ con đi bát ở trên cái đường xi măng, tâm con cũng ghi nhận cảm giác rồi buông bỏ. Thì ông thực sự ông nói khi muốn buông bỏ thì bạn phải hiểu cái gì nó buông bỏ này. Nếu mà không hiểu gì thì không thể buông bỏ được. Vì vậy tôi muốn hỏi sư vậy chứ sư hiểu cái gì mà sư buông bỏ này? Chữ buông bỏ nói thì nghe rất là dễ, thôi bỏ bỏ bỏ. Nhưng mà cái này là bỏ vô hay bỏ ra này? Dạ con chưa nhận ra được cái gì hết trơn. Nói như vậy là tâm hành giả bây giờ đúng là chân thật ở đây. Chứ lúc đầu là sư trình pháp là sư nói toàn cái chuyện trên trời không à. Tôi nói tâm chấp nhận, tâm buông bỏ chấp nhận mà tôi thấy không chấp nhận buông bỏ chút nào hết trơn. Bởi vì nếu mà muốn buông bỏ thì phải nó phải hiểu cái gì mới buông bỏ này. Bây giờ đó mình sân hận rất dữ với một người nào đó, bây giờ mình duy trì chánh niệm. Rồi mình hiểu ra cái gì này. Rồi mình mới chấp nhận, mình mới buông bỏ này. Thì ông nói đây là một cái quá trình tu tập chứ không phải mình muốn nói đâu, mình muốn nói sao mình nói đâu. Vì vậy người ta hiểu lộn cái chữ tâm xả đó, tâm xả là tâm quân bình. Người ta cứ nghĩ xả là bỏ 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 thôi, bỏ bỏ bỏ. Nhưng mà thật ra bỏ cái miệng không à. Đúng chuyện mình vẫn nổi sân như thường. Thì thôi cái bài này nó còn dài lắm, để có khi nào có dịp đọc hết quý vị nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu lành thay.
Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa.